Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu đến sự kiện Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu một sự kiện lịch sử trọng đại của Tin Lành, như sứ đồ Phaolô định nghĩa Tin Lành như sau. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 3 và câu 4. Đây là những sự kiện trọng tâm của Tin Lành. Sự cứu rỗi của chúng ta căn cứ trên mối quan hệ của sự kiện này và trên thân vị của Đấng Christ. Hiện nay, các bạn có tin cậy nơi Đấng Christ không? Các bạn có đức tin về những gì Chúa Giêsu đã làm cho các bạn khi Ngài chết trên thập tự giá không? Các bạn có tin rằng Chúa Giêsu chết thay để cứu chuộc các bạn không? Thưa các bạn, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá và bị treo trên đó 6 giờ thì Ngài trút lên hầu. Xin mời các bạn cùng theo dõi những điều gì xảy ra kế tiếp sau đó. Ở trong sách Giăng đoạn 18, câu 38-40 chép như sau. Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu vì sợ dân Giuđa, xin phép Philát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu thì Philát cho phép, vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã đến cùng được Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân mộc dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu cùng với giải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giuđa. Có hai người đến xin xác Chúa Giêsu và đem xuống khỏi cây thập tự. Họ là hai người đặc biệt, đó là Joseph và Nicodem. Cả hai đều là người giàu có. Nicodem là người cai trị dân Giuđa. Trước đây ông đã đến với Chúa Giêsu trong ban đêm, và cả hai ông đều là những môn đồ kín giấu. Nhưng trong lúc này thì họ xuất hiện một cách công khai. Họ đã ở trong hậu trường phía sau, nhưng khi các môn đồ của Chúa Giêsu bị tản lạc như chiên không có người chăn, thì hai môn đồ này xuất hiện. Thưa các bạn, dân chúng Do Thái trước đây đã sống tại Ai Cập, cho nên có nhiều người tin rằng người Do Thái đã học được cách ướp xác của người Ai Cập. Con cái của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và Tân Ước đều tin rằng cơ thể sẽ sống lại. Nó được gieo ra trong sự hư nát, và khi sống lại thì không hư nát. Nó được gieo ra trong sự yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Nó sẽ là một thân thể vinh hiển. Vì lý do đó nên con cái Đức Chúa Trời quý trọng cơ thể và chăm sóc cho cơ thể. Theo phong tục thì người ta thường dùng một số lượng thuốc ướp xác nặng bằng phân nửa trọng lượng cơ thể. Thí dụ như một người nặng 60kg thì cần đến 30kg thuốc thơm xức xác. Hai môn đồ này rửa cơ thể cho sạch và ướp cơ thể với mộc dược và lưu hội và sau đó dùng giải liệm để quấn cơ thể lại. Sứ đồ Giăng đã đề cập cho chúng ta biết chi tiết đặc biệt này. Hai môn đồ đã quấn cơ thể Chúa Giêsu bằng giải gai liệm với thuốc thơm bởi vì đó là những chi tiết quan trọng đối với ông. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 41 đến 42 ghi tiếp. Vả tại nơi ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn có một cái nguyệt mới chưa chôn ai. Ấy là hai người chôn Đức Chúa Giêsu vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Hai môn đồ này phải làm công tác tẩn liệm một cách vội vã, bởi vì giờ lễ vượt qua sắp đến, và hình như họ úp xác chưa được hoàn tất. Việc này giải thích vì sao các phụ nữ đã đem thêm thuốc xức xác và dự định sẽ đến để tiếp tục chăm sóc cho cơ thể của Chúa Giêsu sau ngày lễ. Điều này dẫn chúng ta đến một phân đoạn kế tiếp, đó là trong Giăng đoạn thứ 20. Thưa các bạn, sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ được kỹ thuật ở trong Giăng đoạn 20 này là trọng điểm quyết mạch của đức tin cơ đốc nhân. Vì thế chúng ta chú ý đến bài giảng Kinh Thánh Tân Ước khởi sự vào lễ ngũ tuần là giảng về đề tài Chúa Giêsu phục sinh. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 1 chép như vậy. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine đến mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Sứ đồ Giăng nói rõ cho chúng ta biết về thời gian. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật, Marie Madeleine đến mộ. Luật lệ và phong tục về ngày Sa-bát đã thay đổi lúc nào? Đó là câu hỏi mà nhiều người giữ ngày Sa-bát để nghỉ ngơi và thờ phượng nêu lên. Ngày Sa-bát được thay đổi khi Chúa Giêsu sống lại từ sự chết. Chúa Giêsu đã chết vào buổi chiều trước ngày Sa-bát, khởi sự vào tối thứ sáu, và sống lại vào sáng Chúa Nhật. Từ thời điểm đó, những người tin nhận Chúa Giêsu nhóm lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật. Ngày Sa-bát thuộc về thời gian cũ, khi Chúa Giêsu tạo dựng muôn vật. Chúa nghỉ công việc của Chúa trong ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Giờ đây chúng ta trở nên con người mới trong Đấng Christ. Ngày lễ ngũ tuần xảy ra vào ngày Chúa Nhật, tức là ngày thứ nhất của tuần lễ. Cho nên, các bạn thấy có một điều hết sức là lý thú khi Giăng là tác giả chót của sách Tin Lành viết và nhấn mạnh ngày thứ nhất trong tuần lễ, Chúa Giêsu sống lại từ sự chết. Để giúp cho tâm trí chúng ta dễ nhận ra thứ tự diễn tiến vào buổi sáng phục sinh, tôi xin trích dẫn lời ghi chú của Kinh Thánh Scofield để cho các bạn thấy rõ như sau. Có ba người đàn bà là Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Salomon đem thuốc thơm để xức xác cho Chúa Giêsu. Ba bà này thấy hòn đá lấp cửa mộ lăn ra khỏi. Vì thế Marie Madeleine vội vàng chạy báo tin cho các môn đồ. Ở trong sách Luca đoạn 23 câu 55 và đoạn 24 câu 9. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 1 đến câu 2. Marie mẹ của Gia-cơ và Giăng-nơ đi đến gần ngôi mộ thì thấy thiên sứ của Chúa xuất hiện. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 2. Bà đi trở về gặp những đàn bà khác đang mang thuốc thơm xức xác. Trong khi đó, Phi-e-rơ và Giăng được Marie Madeleine báo tin vừa đến, nhìn vào và sau đó đi khỏi. Ở trong sách Giăng đoạn 20 câu 3 đến câu 10. Khi Marie Madeleine trở lại thấy hai thiên sứ và thấy Chúa Giêsu hiện ra, ở trong sách Giăng đoạn 20, câu 11-18, Ngài truyền bảo bà báo tin cho các môn đồ. Marie mẹ của Gia-cơ và Giăng-nơ trong lúc này gặp hai người nữ khác đang mang dầu thơm và cùng trở về với họ, và họ thấy hai thiên sứ xuất hiện. Ở trong sách Luca đoạn 24, câu 4, câu 5 và sách Mác đoạn 16 câu 5. Các bà cũng nhận được sứ điệp của thiên sứ và đang tìm các môn đồ báo tin cho họ. Chúa Giêsu hiện ra với họ ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 8 đến câu 10. Mary Magdalene là người mà Chúa Giêsu đã đuổi ra khỏi ba quỷ dữ. Tôi tin rằng bà là người có phẩm hạnh cao. Bà tỏ lòng cảm ơn Chúa Giêsu một cách sâu xa vì đã chữa bệnh cho bà. Khi bà thấy xác của Chúa Giêsu không còn trong mộ, bà lập tức chạy báo tin cho Giăng và Gia-cơ. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 2 ghi tiếp: Vậy người chạy tìm Simon Phê-rơ và môn đồ khác là người mà Đức Chúa Giêsu yêu mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài ở tại đâu. Môn đồ mà Chúa Giêsu yêu tức là Giăng. Ông luôn gọi chính mình như thế hơn là gọi bằng tên riêng. Các môn đồ khác cũng có thể gọi chính mình như vậy, ngoại trừ Judas Iscariot. Và các bạn cũng có thể gọi chính mình như vậy. Trong sách Judea câu 21 nói rằng: Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong sự thương xót của Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Cho nên xin các bạn hãy giữ chính mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời, bởi vì các bạn biết Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Thật là điều tốt lành khi các bạn có được cương vị giống như Giăng, là môn đồ của Chúa Giêsu yêu. Chúng ta cũng thấy là Simon Phê-rơ và Giăng đi chung với nhau đến xem mộ. Rõ ràng là Giăng vẫn tiếp nhận Phê-rơ. Không biết là những môn đồ khác nghĩ thế nào khi nghe Phê-rơ chối Chúa Giêsu. Họ có đẩy Phê-rơ ra ngoài không? Cảm tạ Đức Chúa Trời, Giăng đã tiếp nhận Phê-rơ trong giờ phút đó, khi mà Phê-rơ rất cần một người bạn bên cạnh. Giăng là con trai của sấm sét, nhưng ông là môn đồ của tình yêu thương. Đó là một điều hết sức tuyệt vời. Khi trên đường đi đến thăm mộ của Chúa Giêsu sáng hôm đó, Mary Magdalene không hề nghĩ đến sự phục sinh. Sự suy nghĩ của bà là có người nào khác đã ăn trộm xác của Chúa Giêsu. Có một việc cũng rất lạ. Sau này là các nhà lãnh tụ tôn giáo Do Thái lại phao tin là các môn đồ đến mang xác của Chúa Giêsu đi khỏi. Trong khi đó thì chính Mary có thể nghĩ là những người này đã ăn trộm xác Chúa Giêsu đi khỏi vì họ đã sai người đến canh mộ. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 3 đến câu 4 ghi tiếp: Phê-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phê-rơ và đến mộ trước. Simon Phê-rơ và Giăng cũng nghĩ là không có sự phục sinh. Rất có thể hai người nghĩ rằng Mary không thấy rõ vì trời còn mờ mờ. Bà thấy cửa mộ mở ra nên rất sợ hãi và vội vàng chạy về báo tin. Hoặc có thể hai ông nghĩ rằng Mary xem lộn mộ. Vì thế Phê-rơ và Giăng vội vàng đi đến nghĩa trang. Các bạn thân mến, các bạn có khi nào đến nghĩa trang để tìm người sống lại hay không? Sau đó hai môn đồ này không nghĩ rằng họ đi tìm người sống. Họ không nghĩ rằng Chúa Giêsu sống lại sau khi đến ngôi mộ. Họ nghĩ là đến đó để tìm xác Chúa Giêsu vì có người báo tin là xác Ngài biến mất. Môn đồ kia được đề cập tại đây chính là Giăng. Ông là một thanh niên trẻ nên chạy mau hơn Phê-rơ. Điều này xác nhận lời truyền thống nói rằng Giăng là môn đồ trẻ nhất ở trong nhóm. Và theo tôi nghĩ, có một sự khác biệt tuổi tác trong nhóm môn đồ của Chúa Giêsu và Giăng có thể là ở tuổi 20. Điều này cũng giúp cho chúng ta có thể hiểu rằng tại sao Giăng là người còn sống lâu nhất và người sao chót qua đời trong số những môn đồ. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 5: Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Những gì mà Giăng thấy trong ngôi mộ làm cho ông tin tưởng là Chúa Giêsu sống lại từ sự chết. Giăng đến đó trước nhưng không vào vì ông là người thận trọng và tôn kính. Ông cúi xuống và nhìn qua cửa mộ. Ông thấy bằng chứng làm cho ông tin Chúa Giêsu sống lại. Thật là một ngạc nhiên lạ lùng khi Đức Chúa Trời dùng những vật nhỏ để cảm hóa lòng tin của con người. Và Giăng thấy vải liệm còn đó nhưng thân thể đã ra khỏi. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 6: Phê-rơ theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất. Sau đó Simon Phê-rơ đến, Tôi xin nói với các bạn là rất khó cho Phi-e-rơ chạy nhanh. Phi-e-rơ là người không có tính thận trọng như dân. Vì thế, ông đi vào trong ngôi mộ. Trong đó, ông cũng thấy giải liệm cuốn lại và để trên đầu. Xin các bạn nhớ là Joseph và Nicodem quấn sát Chúa Giê-xu với giải liệm có tẩm thuốc mọc dược và lư hội và nó giúp giữ cho cơ thể ở trong. Thưa các bạn, Chúa Giê-xu ra khỏi phần mộ giống như hạt giống mọc lên từ lòng đất. Các bạn có nhớ điều Chúa Giê-xu đã nói về hạt giống sẽ ở trong lòng đất một mình trừ khi nó chết? Sau đó, cây non mọc lên. Như cái vỏ của hạt giống thì vẫn cứ ở trong lòng đất. Đó là điều được để lại trong ngôi mộ, cũng giống như cái vỏ mà Ngài đã ở trong. Ngài không còn ở trong giải liệm nữa, Ngài đã sống lại. Các bạn có nhớ là lúc Chúa Giê-xu kêu Lazarơ sống lại khi ông đi ra khỏi mộ và giải liệm còn quấn trên cơ thể và Chúa Giê-xu đã bảo hãy mở giải liệm cho Lazarơ. Ông ra khỏi mộ với thân thể cũ, quần áo cũ. Thân thể của Lazarơ sau đó cũng chết lần nữa. Nhưng Chúa Giê-xu thì hoàn toàn khác hẳn. Ngài đi ra khỏi mồ với một cơ thể vinh hiển, không còn chết nữa. Đó là sự phục sinh. Và trong sách Giăng đoạn 20, câu 7 đến câu 8 ghi tiếp. Và cái khăn liệm trùm đầu được Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn dân kỹ thuật chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Đó là khăn trùm đầu của Chúa Giê-xu được để riêng với giải liệm quấn cơ thể Ngài. Với khăn liệm trùm đầu của Chúa Giê-xu còn để lại trong ngôi mộ làm cho Phi-e-rơ tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Chữ thấy trong câu 6 trong tiếng Hy Lạp còn có thêm một ý nghĩa nữa là sự nhận thức và hiểu. Nó liên hệ đến việc xem xét và hiểu, tương tự như trong câu 8, khi môn đồ kia tức là dân bước vào, thấy và là tin. Ông đã biết và tin trước đó, bây giờ ông thấy rõ sự kiện Chúa Giê-xu sống lại. Và trong sách Dân, đoạn 20, câu 9 đến câu 10. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại, đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Giăng nói cho chúng ta một điều lạ. Hai môn đồ này vẫn chưa hiểu rõ, dẫu rằng Chúa Giê-xu nói với họ nhiều lần. Đó là Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Ngay cả Kinh Thánh Cựu Ước cũng nói điều này. Trong ngày hôm nay, chúng ta cần đọc Tân Ước như là ngọn đèn sáng để chúng ta quay trở về giải nghĩa Cựu Ước. Có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đọc Kinh Thánh mà không hiểu được nhiều. Tôi tin rằng có hai lý do cho điều này. Một là chúng ta có thể đọc một phân đoạn đó nhiều lần và mỗi lần như vậy thấy thêm nhiều điều mới mà mình không thấy trước đây. Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta một sự soi sáng hơn khi chúng ta đọc và tìm hiểu Kinh Thánh, đó là lần này khác với lần kế tiếp. Thứ hai, tôi tin rằng chúng ta cần có một từng trải thì mới có thể hiểu được nhiều ý nghĩa của Kinh Thánh. Chẳng hạn như những kinh nghiệm khó khăn hay đau đớn trong cuộc sống giúp chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa. Thí dụ như khi vua David biết là Chúa là đấng chăn giữ ông. Ông biết qua kinh nghiệm từng trải của bản thân, Đức Chúa Trời luôn chăm sóc. Thưa các bạn, sau khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần. Có 11 lần hiện ra trước khi thăng thiên, và 3 lần hiện ra sau khi thăng thiên. Và Mary là người đầu tiên đã thấy sự hiện ra của Chúa Giê-xu. Có một câu châm ngôn được tìm thấy trong mỗi lần hiện ra này. Có nhiều người hỏi tại sao Chúa Giê-xu hiện ra với Mary trước hết. Trong sách châm ngôn đoạn 8 câu 17 nói rằng, ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp mặt ta. Bà Mary hết lòng tìm kiếm Chúa Giê-xu và tìm kiếm Ngài trước nhất. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Giăng đoạn 20, câu 11 đến 15. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ và khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ. Thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người say lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi hai người, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi thêm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Một điều nữa xin các bạn chú ý là, tại sao bà Mary không nhận biết Chúa Giêsu khi Ngài hiện ra? Bởi vì bà không tin Ngài sống lại từ cõi chết. Sự không tin làm cho mù mắt và mù lòng. Nhưng bà yêu mến Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa cần phải đi chung với đức tin. Bà khóc vì yêu mến Chúa khi thấy xác Ngài bị mất, bởi vì bà không tin Ngài đã sống lại. Thân thể vinh hiển của Chúa Giêsu có thay đổi khi sống lại không? Tôi không biết rõ điều này, nhưng tôi tin rằng không có sự thay đổi quá nhiều về hình dáng đến nỗi bà Mary không nhận ra. Tôi tin là bà không nhận ra Chúa Giêsu vì quá sầu não. Dầu là bà thấy hai thiên sứ xuất hiện, nhưng đó có thể làm cho bà không chú ý nhiều lắm. Thiên sứ hỏi bà Mary không phải vì thiên sứ không biết câu trả lời, nhưng vì muốn chỉ cho ra một bằng chứng nhằm để khích lệ đức tin của bà. Vì hiện lúc đó bà Mary chỉ có một ý nghĩ trong câu trả lời. Chúa Giêsu chết và xác Ngài có thể là một người nào đó đã ăn trộm. Bà không có ý nghĩ rằng đã thấy Chúa Giêsu sống lại. Sự vô tín của bà đưa đến việc không nhận ra Chúa Giêsu sống lại. Cho nên tôi và các bạn cần phải cẩn thận. Chúng ta trước nhất phải đặt lòng tin nơi Chúa thì mới thấy được những việc lạ lùng của Ngài. Và trong sách Giăng, đoạn 20 câu 16 ghi tiếp. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi Mary, Mary bèn say lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Chúa Giêsu gọi bà bằng tên, bà nhận ngay ra giọng nói, và chỉ có Ngài mới nói một giọng như thế. Tôi nghĩ, nếu Chúa Giêsu chậm trở lại và chúng ta qua đời trước đó, thì cơ thể chúng ta sẽ sống lại một ngày trong tương lai, và lúc đó, Chúa sẽ gọi chúng ta bằng tên. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 17 ghi tiếp. Đức Chúa Giêsu phán rằng, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta và nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chúa bảo Mary, chớ rờ đến Ngài. Nhưng các lần hiện ra sau đó, Chúa Giêsu cho phép các môn đồ rờ đến Ngài. Tại sao có sự khác biệt này? Ngài nói với bà rằng, vì ta chưa lên cùng cha. Đây là lý do mà bà không được phép đụng đến Chúa Giêsu. Sau đó Chúa Giêsu đi về cùng với Đức Chúa Cha, trước khi hiện ra cùng với các môn đồ ở trong nhà. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đã trình lên với Đức Chúa Trời là Ngài đã hy sinh và đổ huyết trên cây thập tự giá. Và từ đó, ngôi đoán phạt của Đức Chúa Trời trở thành ngôi ân điển, và huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra cho tội lỗi của các bạn và tôi. Tôi nghĩ rằng huyết của Chúa Giêsu sẽ ở đó cho đến cõi đời đời để làm chứng rằng có một giá đã được trả xong. Xin các bạn chú ý đến cách gọi đặc biệt của Chúa Giêsu với cha Ngài. Ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mối quan hệ của Chúa Giêsu với cha Ngài khác hẳn với mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, trong khi Chúa Giêsu là một ngôi trong Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài là con đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là một điều khác biệt tại đây. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu sống lại sau khi được chôn trong phần mộ. Ngài đã hiện ra lần thứ nhất với Mary là người yêu mến Chúa và đến thăm mộ trong buổi sáng sớm. Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục hiện ra với các môn đồ của Ngài. Và xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu tiếp về sự hiện ra của Ngài trong những chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kế tiếp. Thân chào các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng các bạn.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.